Nam Mô A Phật A Bổn Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì lần trước mình học đến tổ 29 bên Ấn Độ và tổ thứ hai bên Trung Hoa, tức là ngài là bên Trung Hoa thì ngài tính là cái vị tổ thứ hai. Thì hôm nay đó là mình học vị tổ thứ ba, tức là vị tổ thứ ba, tức là tổ Tăng Sáng đó. Trước chúng tôi đọc chánh văn rồi để cho tất cả quý vị Phật tử cùng theo dõi, tức là ngài là tổ thứ ba trên bên Trung Hoa, tức là sanh năm 1497, ngày mất là 609. Thì không ai biết quê quán và gốc gác của sư thế nào, chỉ biết sư với hình thức là cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến tổ Huệ Khả xin sám tội, nhân đó được ngộ đạo, được tổ cho thọ giới cụ túc tại chùa Quang Phước nằm niên hiệu Thiên Bình thứ hai 536, nhà Bắc Tề ngày 18 tháng 3. Sư theo hầu hạ tổ được 2 năm, tổ truyền kệ và ý bác bảo phải đi sang phương xa ẩn tránh kẻo có nạn. Sư đến ở ẩn nơi núi Hoàng Công thuộc Thư Châu, tức là ngài là người gốc ở ngài quê quán của ngài thì không có biết là rõ cái quê quán, nhưng mà ngài mang cái hình thức là cư sĩ, tức là lúc đó ngài bị mắc cái bệnh ghẻ lở, tức là khi mắc cái bệnh ghẻ lở đó, bệnh cùi đó và bệnh hủi đó, thì quý vị biết thì cái bệnh đó thì thời bây giờ thì đâu có thuốc trị, nhưng mà khi mà đến gặp tổ Đạo Tín đó thì ngài mới nói là xin thầy cho con cái dạy cho con cái pháp để mà sám tội. Thí dụ như bây giờ lâu lâu quý vị Phật tử chúng ta bị bệnh đó, mình cũng đến mình nghĩ là do cái nghiệp chướng của mình đời quá khứ, cho nên rồi mình mới sám tội lỗi, nên nhờ sám tội đó cho nên bệnh mình thiên giảm. Cái chuyện này có không ạ? Cái chuyện này là có. Ví dụ như bây giờ tất cả mình mang cái thân này đó là mang thân gì ạ? Mang thân nghiệp, cho nên tổ Quy Sơn dạy là phù nghiệp hệ thọ thân, vì miễn hình lì bẩm phù mẫu chi di thể giả chúng duyên di còn thành. Tức là phàm có cái thân này đó là đều do nghiệp. Rồi do tứ đại hòa hợp và cha mẹ kết thành cái thân này thôi. Cho nên khi mà mình bỏ cái thân này nè, thì cái thần thức mình ra khỏi cái thân này, thì thần thức này đó là nó theo cái nghiệp lực. Thí dụ như trọn đời mình tạo cái nghiệp ác, nghiệp thiện, thì do cái xu hướng ác hay xu hướng thiện đó, nó thúc đẩy cái nghiệp thức của mình để đi thọ sanh vào trong những cảnh giới tốt xấu tùy theo cái duyên nghiệp của mình. Như vậy đó là khi cái thần thức này đó là vào trong cái thai đó, thọ sanh đó rồi đó, thì lúc đó đó là nó chứa rất nhiều cái chủng tử trong đó. Cho nên quý vị thấy một đứa bé, có nhiều đứa bé ra đời lớn lên rất là khỏe mạnh, có đứa bé ra đời là mang đủ thứ bệnh ở trong người hết. Đó tức là do cái tâm thức nó tác động, nó khiến cho cái cơ thể của mình nó biến dạng. Ví dụ như bây giờ là một cái tâm thức mà nó tốt lành á, để được vào trong cái thai mẹ đó, thì do cái tâm thức đó nó ảnh hưởng, nó chiêu cảm. Cái điều này là tất nhiên thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là lâu nay mình hay đi coi bói, coi địa lý, coi nhà vân vân, mình mới vô ở mình nói nhà này mới tốt, nhà này mới hưng thịnh. Nhưng mà thưa quý vị, nếu một cái người họ không biết làm ăn, họ không biết sống, thì như vậy họ vào trong cái nhà mà dù cho địa lý tốt cách mấy đó, thì cái nhà đó vẫn trở thành cái nhà lộn xộn, và họ vẫn không làm ăn phát đạt được. Là tại sao? Bởi vì cái khả năng họ không có, những cái chủng tử phước lành họ không có. Cho nên chính vì vậy đó là do cái tâm nghiệp của họ nó kiến tạo nên cái cảnh giới hiện hữu của chúng ta. Cho nên nếu mà quý vị đủ tài, đủ phước, đủ đức rồi đó, thì quý vị ở bất cứ chỗ nào, quý vị tự thành tựu lấy bản thân và cái môi trường xung quanh. Cho nên đó là một người đó là có thể kiến tạo hết cái môi trường, bởi vì do tâm cái người đó ta tốt. Còn cái tâm người đó xấu, ở chỗ nào cũng xấu hết. Giống như cái tên trộm, tên cướp, nó ở chỗ nào nó cũng hồi hộp sợ hãi hết. Còn cái người tốt lành đi đến chỗ nào ai cũng thương, ai cũng mến hết. Thì như vậy đó là do tâm mà nó kiến tạo. Thì như vậy cái nghiệp thức mà đi vào thai mẹ cũng như thế, nó kiến tạo một cái sắc thân và nó kiến tạo một cái môi trường. Cho nên như vậy có đứa rất là khỏe, có đứa bị bệnh, và khi lớn lên một cái suốt cái cuộc đời của mình đó là một chặng đường của mình, là do tâm thức của mình nó tác động. Ví dụ như cái người tạo nhiều chủng tử thiện thì cái đời sống của họ nó được thăng hoa dễ dàng. Có nhiều người muốn học lắm mà không có điều kiện học, có nhiều người giỏi thông minh á là có thể họ học được lên tiến sĩ bác học luôn đó, nhưng mà họ không có điều kiện họ học thì như vậy họ cũng trở thành cái người ngu dốt thôi. Như vậy mới thấy là do cái phước báo nó kiến tạo, chứ không có phải là do bình thường. Thì vậy bây giờ mình bệnh hay mình đau khổ, mình có bất cứ chuyện gì thì cái gốc là do nghiệp. Mà thưa quý vị, nghiệp do ai tạo à? Nghiệp do chính con tạo, nghiệp do chính chúng ta tạo. Cho nên vì thế, cho nên là mỗi lần mình bệnh, mình phải uống thuốc. Đương nhiên bệnh phải uống thuốc. Nhưng mà quý vị thấy có nhiều cái trường hợp lạ lắm. Mình bệnh, mình đi uống thuốc hoài nó không có hết. Đến cái lúc nào đó cái ai chỉ cây cỏ nào uống vô cái nó hết. Có không ạ? Thì như vậy đâu phải là mình có tiền mới hết bệnh đâu. Nhưng mà đến cái lúc nào đó cái duyên nghiệp của mình nó hết rồi đó. Tại vì một cái chủng tử nghiệp nó phát sanh ra, đến lúc nó tàn lụi đi, khi nó tàn lụi là cái nghiệp mình nó hết. Khi cái nghiệp mình hết tự nhiên là nó chuyển hóa mình. Có nhiều khi đó là mình bệnh hoạn hết, gặp một cái người nào đó chỉ cho mình cái tự nhiên mình hết. Có nhiều người bác sĩ chê rồi mà về, rồi gặp một cái nhân duyên nào đó, rồi có người chỉ uống một cái thứ cây cỏ nào đó cũng hết luôn. Có mà, chuyện đó vẫn xảy ra. Cho nên là quý vị thấy mới nói là cái bệnh do nghiệp kiến tạo, và mình hết bệnh khi nghiệp mình nó hết. Còn bây giờ là mình cái nghiệp của mình không hết, quý vị thử đi quý vị, trị hết bệnh này nó sanh bệnh kia, có mà, có luôn phải không ạ? Không bao giờ nó dừng được, bởi vì cái nghiệp của mình nó còn, nó biến dạng này qua dạng khác. Đến khi nào mình hết nghiệp thì tự nhiên á là bệnh mình hết. Cho nên vì vậy là sám tội sám nghiệp là nó khiến cho mình được hết bệnh. Thì đây là cái Phật pháp thường thức. Cho nên Tổ Tăng Sáng khi ngài bệnh hủi rồi đó, ngài mới nghĩ là chắc do là cái nghiệp của mình đã tác tạo trong đời quá khứ, cho nên đến đây nghe nói thiền sư Đạo Tín, tức là Tổ Đạo Tín, là cái người được trưng truyền từ nơi nhị tổ Huệ Khả, tức là từ nơi Phật đi xuống, là cái người đắc đạo, cho nên đến là cầu xin thầy dạy cho con cái pháp làm sao sám cho hết tội, bởi đau khổ quá. Thì Tổ Đạo Tín không có dạy một cái pháp mà sám tội bình thường. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử đến đây mà có bệnh gì nên thầy chạy con sám thám tội, thì mấy thầy biểu thôi quý Phật tử lên lời tụng kinh, hay là lên đó mà thắp nén nhang hướng về mười phương tam bảo, rồi mình thầm trong bụng mình đã nhiều đời tạo nghiệp chướng ở quá khứ, cho nên bây giờ thành tâm đối trước tam bảo mười phương cho con phát lồ sám hối. Thì sám hối như vậy rồi mình lễ lại như vậy đó, thì tự nhiên cái nghiệp của mình nó từ từ nó thiên giảm, tức là do tâm của mình nó chuyển rồi. Ví dụ lâu nay là tâm của mình nó là tạo tội, bây giờ tâm của mình là hướng lên, hướng đến cái điều mà không tội nữa, hướng đến cái điều mà nó trong sáng hơn, thì tâm mình nó tự trong sáng. Bởi vì quý vị thấy ngày xưa là quý vị tạo tội đó là cũng một cái tâm này, mà bây giờ quý vị sám tội cũng là một tâm này à, phải không ạ? Thì ngày xưa cái tâm nó tối đen, bây giờ tâm nó trong sáng. Thì cái tâm nó trong sáng khiến cho tội mình nó tiêu trừ. Ví dụ như bây giờ là trong cái nhà tối, tối thui à, bây giờ quý vị muốn nhà mình cho được sáng, quý vị phải sao à? Thắp ngọn đèn. Khi quý vị thắp ngọn đèn lên thì nhà mình nó tự sáng. Thì vậy cũng một cái nhà đó, cũng một cái không khí đó, một cái môi trường đó, nhưng mà tối sáng là do gì à? Có đèn và không có. Có đèn, bây giờ có đèn lên rồi thì tự nhiên là bóng tối nó tự tan. Thì như vậy sám tội cũng vậy, khi mình thức tỉnh biết là quá khứ mình tạo quá nhiều cái tội lỗi, cái tâm thức tỉnh đó là cái tâm tỉnh giác, đó là cái ngọn đèn. Tùy theo là quý vị, nếu mà quý vị thắp cái ngọn đèn nến thì sáng chút đỉnh thôi, mà quý vị thắp cái đèn điện thì sáng chút đỉnh thôi. Nhưng mà nếu mà để cho mặt trời chiếu vào như ban ngày thì sáng trùng khởi, đó là cái sự giác ngộ vô tận, khiến cho nghiệp thức mình nó tiêu tan đó hả. Nhưng mà đến Tổ Đạo Tín đó, thì Tổ Đạo Tín dạy như vậy nè. Tổ Đạo Tín nói đem tội ra ta sám cho, thì Tổ Tăng Sáng mới quay lại mới nói con tìm tội không được. Thì ngài mới nói là ta đã sám tội cho ngươi rồi. Ngay đó ngài giác ngộ. Thì như vậy đó, là chỗ Tổ nói là một cái chỗ là nó siêu vượt hơn ở thế gian. Ví dụ như bây giờ là mình sám tội là y cứ nơi cái gì mà nói à, y cứ nơi thân tứ đại này mà nói, phải không ạ? Cái thân này mình bị bệnh, bây giờ mình sám tội cho thân này hết bệnh. Nhưng mà Tổ đặt cái tâm ở đâu à? Ở nơi cái tâm thức. Nghĩa là đó, ngài nói đem tội ra ta sám cho, ngài nói con tìm tội không được. Thì như vậy đó, ngài mới nói là ta đã sám tội cho ngươi rồi. Thì ngài mới nhận ra được một cái bản tánh sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là cái gì tìm tâm mà cái gì tìm tội à? Đó chính là tâm mình. Có một cái điều là quý vị là thường hay là mình bỏ quên. Ví dụ như bây giờ mình quen rồi, mình nghĩ là vọng tưởng, rồi mình suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia là cái sanh diệt. Mình nói cái sanh diệt đó, cái vọng tưởng và cái suy nghĩ đó nó cũng không phải mình. Cái thân này không phải mình là đương nhiên rồi, mà cái suy nghĩ cũng không phải mình nữa, phải không ạ? Nhưng mà trong thực tế đó, nếu mà không có một cái tâm thanh tịnh đó, thì quý vị không thể nào mà quý vị suy nghĩ được. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đây đó, là ai đang ngồi đây à? Chính là mình đang ngồi đây, phải không ạ? Và mình đang nghe, phải không ạ? Và mình đang thấy. Có một điều chúng ta lầm lẫn là khi mình ngồi đây á, là mình bị mất mình. Khi mình nghe á, là mình theo âm thanh mà không thấy cái mình đang ngồi nghe. Và khi mình thấy, mình chỉ theo cái hình tướng mà mình không thấy mình đang thấy. Cho nên đó là cái điều lầm lẫn của chúng sanh. Và khi mình suy nghĩ, mình cứ chạy theo dòng tư tưởng mà không biết mình đang suy nghĩ. Khi nào mà mình biết mình đang suy nghĩ, biết mình đang ngồi, đang thấy, đang nghe, cái biết hiện hữu đây tức là cái tâm sáng ngời muôn thở. Thì như vậy Tổ Đạo Tính mới nói là đem tội ra ta sám cho thì ngài tìm không được. Thì chính cái tìm đó là cái tâm đó là nó không bị nghiệp chướng, không ạ? Còn cái thân này là có nghiệp chướng, còn cái tâm thanh tịnh giải thoát không có nghiệp chướng. Ngay đây là ngài ngộ đạo. Cho nên đó là dù cái thân này có bệnh hay không có bệnh, là cái thân này thuộc cái thân cát bụi mà thôi. Còn cái tâm là cái rốt ráo sau này. Thí dụ như bây giờ quý vị nói là cái thân này là của mình, nhưng mà thưa quý vị mang được có 80 năm mà, phải không ạ? Có nào giỏi lắm mang 90 năm rồi, hạt bụi nào cũng trở về cát bụi thôi. Cát bụi hợp thành rồi trở về cát bụi, không có cái gì tồn tại. Mà cái gì nó còn hoài ạ? Chính là cái tâm của mình nó còn hoài. Thì như vậy đó là tổ chỉ cần khai thị mình nhận ra được cái chỗ giác ngộ giải thoát thì tự nhiên là mình không còn khổ nữa, không còn bị nghiệp chướng nữa. Cái điều này rất là chân thật. Ví dụ như bây giờ là quý vị mình đau khổ quá, là quý vị thưa quý vị biết là tại sao mình đau khổ mà. Là bởi vì đó là mình thấy thân này là thiệt, mình thấy cái cảnh duyên này là thiệt, mình thấy cái gia đình là thiệt, mình thấy cái quốc độ là thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Cho nên mình luôn luôn là đau khổ và sợ hãi, mình sợ động đất, sợ sóng thần, không ạ, sợ bão, sợ lụt, sợ đủ thứ hết, sợ accident, rồi đủ thứ chuyện, và sợ luôn cả cái bản thân mình. Tại sao mình lại sợ nhiều như vậy à? Thấy thân này là thiệt nè, thấy quốc độ là thiệt. Nhưng mà đối với Phật pháp, khi mình nhận ra được cái chân tâm sẵn có rồi, thì thấy các pháp không có thiệt, thấy thân này không thiệt, bệnh có khổ mà, cái gốc là có mình bị khổ thôi, không ạ? Bây giờ mình không khổ nữa. Thì như vậy đó là dù thân có bệnh và thân không bệnh cũng không có khổ, không ạ? Cho nên mình thấy là cái người nào mà bị cảm thôi mà cái tinh thần nó mạnh mẽ thì như vậy cái bệnh thấy chút xíu à. Còn cái người nào tinh thần nó yếu mà bệnh một chút là mình thấy sụi xuống liền, không ạ? Cho nên là cái tinh thần mình mạnh thì tự nhiên mình thấy là cái bệnh nó xem thường dữ lắm. Cho nên bây giờ mà quý vị bị đứt tay chảy máu chút xíu là không có sao hết. Nhưng có người thấy máu cái xỉu à, không ạ? Tại sao như vậy? Bởi vì mình thấy thân này nó quá thiệt đi. Cho nên như vậy mình khi nào mình thấy cái thân này không thiệt là mình không còn khổ nữa. Như vậy đó là cái gốc khổ không phải là bệnh, mà cái gốc khổ do tham trước, phải không ạ? Do mình tham thân, do mình tham sống, do mình tham cái lòng tham của mình, và do tâm chấp ngã, tức là thấy cái gì cũng là của mình hết. Mà thưa quý vị, ở thế gian này không có gì của mình đâu, không có gì là của mình. Mình tưởng mình làm ra tiền đó, tiền đó là của mình, thực tế là của mình á, bỏ trong nhà băng á là cũng là của mình đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy dân của nước Nhật á, là mấy cái thành phố gần biển đó, họ làm ra tiền bỏ vào nhà băng, nhưng mà khi mà sóng thần đến á là tiền nó của ai à? Tan nát hết. Thế mà nếu là nó của mình thì nó có hoài, mà bởi vì nó không phải là của mình cho nên á là có nó lại hoàn không. Cho rằng nếu mình có thể mình carry được cái tiền suốt cuộc đời của mình, nhưng mà đến khi mình nhắm mắt á, mình vô lò thiêu, mình trở thành hũ cốt á, thì như vậy đó là cái đó là của ai à? Cũng thuộc về nhân thế thôi, không, mình không mang được gì hết. Mà mình mang cái gì à? Mang theo nghiệp thức của mình, cái nghiệp chướng của mình, nghiệp thức. Trên như vậy đó là suốt một chặng đời mà mình sống thì cái cuối cùng nó thành gì à? Thành cát bụi hết, thành tro bụi hết. Đời sống của mình thực tình là vô vọng. Ở thế gian có những cái cũng có những thú vui, những cái phòng trà, hay những cái lúc mình xem những trận đấu, hay những cái lúc mình xem phim, những lúc mình xem ca nhạc, nó cũng vui vậy. Nhưng mà thưa quý vị, vui đó vui tạm thời thôi. Bây giờ từ nhỏ lớn mình bao lần mình vui như vậy, bây giờ quý vị kiểm lại coi cái vui đó còn không ạ? Nó không. Đến cái lúc giai đoạn cuối, cái niệm cuối cùng để xả cái thân này cũng như thế thôi, không có gì nó tồn tại hết, hoàn không hết. từ không thành có, từ có thành thành không. Như vậy quý vị thấy cuộc đời có ý nghĩa không ạ? Không có ý nghĩa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài ra đời, khi ngài ra đời ngài mang chánh pháp đến cho nhân loại. Mình hiểu Phật pháp, mình tu hành, mình thấy thực sự là có ý nghĩa. Mỗi ngày mình sống là vui tươi, mỗi ngày mình sống thực sự là có ý nghĩa. Bởi vì mình sống, mỗi ngày mình lo tu hành, mình làm tất cả những việc tốt, thì khi mà mình bỏ thân xác này đó thì những cái đó có mất không ạ? Cái việc làm tốt của quý vị không bao giờ mất. Đó là, và cái đời sống tu hành của quý vị cũng không bao giờ giờ mất, mỗi ngày mỗi thăng thăng qua, hiện đời vui, đời sau vui. Cho nên đó là cái chỗ rốt tu hành. Mà tu cái đó là cái gốc đặt nặng là ở chỗ nào à? Chính là nội tâm của chính. Chính mình tổ tăng sáng đến sám tội, ngài đánh thẳng nơi nội nội tâm, khiến cho tổ liền ngộ, trở thành cái vị tổ thứ ba bên Trung Hoa. Đời Châu Võ Đế ra lệnh diệt Phật pháp 561, sư sang núi Tư Không, huyện Thái Hồ. Sư thường đổi dời ít khi ở lâu một chỗ, nên hơn 10 năm mà không ai biết tâm tích. Thời gian sư ở núi Tư Khâm, có một vị sư tên là Tỳ Ni Đa Lu Chi sang Trung Hoa cầu pháp. Gặp sư, Lu Chi hết lòng kính mộ, xin làm đệ tử. Sư truyền tâm ứng và khuyên qua phương Nam tiếp độ chúng sanh. Tức là vào cái thời Châu Võ Đế, tức là cái thời ông vua đó là diệt Phật pháp đó, tức là phá chùa chiền, giết tăng ni đó, rồi đốt kinh sách đó. Cho nên là ngài thấy là cái duyên không hợp, cho nên là ngài đi ở ẩn. Nhưng mà ngài ở chỗ này một chút, ở chỗ kia một chút, cho nên không ai biết ngài ở chỗ nào. Cái thời gian mà ngài ở núi Tư Không đó, thì lúc đó có một vị sư bên Ấn Độ thì sang Trung Hoa cầu pháp, thì tình cờ gặp ngài ở núi này, tức là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Khi mà lãnh thọ giáo pháp từ nơi tổ tăng sáng rồi đó, thì ngài kêu qua phương Nam, tức là sang Việt Nam, tức là ở ngoài Hà Nội đó. Thì lúc đó đó là ngài ở đó, thì ngài trở thành cái vị tổ đầu tiên ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 6, tức là tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi. Thì vị tổ này được truyền thừa rất dài, tức là tới mấy trăm năm lại đó. Đó là cái vị tổ đầu tiên đó, là ở bên Việt Nam, tiếp nối từ tổ thứ 3 bên Trung Hoa. Đời nhà Tỳ khoảng niên hiệu Khai Hoàng, có ông Sa Di hiệu là Đạo Tính. Sư được 14 tuổi đến lễ sư thưa, xin hòa thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát. Sư hỏi: ai trói buộc ngươi? Không ai trói buộc. Đã không trói buộc, đâu cần giải thoát. Đạo Tính nghe liền đại ngộ. Tức là ngài Đạo Tính là nghe liền đạo ngộ, tức là tổ tăng sáng đó, tức là đệ tử của tổ Huệ Khả. Và tổ Đạo Tính đó, tức là đệ tử của tổ tăng sáng, tức là cái việc cầu sám tội đó là từ nơi tổ Huệ Khả. Và ở đây là ngài gặp một vị Sa Di, tức là tên là Đạo Tính đó, là chỉ mới 14 tuổi thôi, đến thưa là xin hòa thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Ngài nói: ai trói buộc ngươi? Ngài mới tìm lại: không ai trói buộc cả. Thì như vậy, đã không ai trói buộc, đâu cần giải thoát làm gì. Thì Đạo Tính nghe đây liền ngộ đạo. Đó là những cái lời pháp khai thị rất là đơn giản, nhưng mà quý vị kiểm lại đó thì nó rất là thực tế. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu để làm chi à? Mình tu là để cho mình giải thoát. Mình tu để cho mình giác ngộ. Mà tại sao giải thoát à? Tại vì quý vị cảm giác quý vị bị trói buộc, phải không ạ? Mình thấy phiền não cũng trói buộc mình, tham sân si cũng trói buộc mình, rồi tất cả những cái chuyện ở thế gian cũng trói buộc mình, tất cả những chuyện gì cũng trói buộc mình. Người ta đi ngang, người ta nói một câu á là cũng trói mình luôn nữa. Mình phiền não, mình cũng đau khổ nữa. Thì như vậy là bất cứ cái gì mình cũng cảm giác trói buộc, cho nên mình học Phật pháp để làm chi? Để tháo gỡ những cái sự trói buộc đó. Nhưng mà bây giờ là tổ Đạo Tính, lúc đó ngài mới 14 tuổi, đến hỏi tổ tăng sáng, tức là xin thầy dạy cho con, tức là cái ban cho con pháp môn giải thoát. Ngài hỏi lại: ai trói buộc ngươi? Bây giờ quý vị thử kiểm lại coi ai trói buộc mình nè. Ai trói buộc mình? Thưa quý vị, chỉ mình trói buộc mình thôi, chứ không ai trói buộc mình hết. Ví dụ như một cái người họ ở bên ngoài, họ nói một cái câu đó, thì cái câu đó đó là họ có trói được mình không ạ? Họ không trói buộc. Nhưng mà bây giờ ai trói buộc đây? Chính là mình trói buộc mình. Là bởi vì lúc đó mình nghe cái câu nói đó, mình giận, không ạ? Khi mình giận á là nó khởi cái tâm chấp trước, và mình đau khổ. Tự mình trói buộc mình thôi, chứ không ai trói buộc hết. một con người họ đi ngang qua mình, mình thấy cái con người đó, thì cái con người đó có trói buộc mình không ạ? Không trói buộc. Mà tại sao có những người thấy một con người là về nằm bệnh? Là bởi vì sao? Bởi vì đó là do tâm mình dính mắc thôi, do chính mình trói buộc thôi, chứ không ai trói buộc mình cả. Và cái hình bóng kiến tạo đó đó là không phải là con người đó, mà cái hình bóng kiến tạo đó cũng chính là tâm mình kiến tạo. Cho nên là anh chàng Trương Tri đó, tức là lúc mà anh ta bị cái bệnh mà si tình đó, anh ta cứ tưởng tượng ra một cái con người là anh ta gặp đó, là nghe là tưởng tượng ra con người đẹp tuyệt vời. Rồi quốc sư, trong cái chuyện mà quốc sư Ngọc Lâm đó, thì cái tiền thân của ngài là cái người rất xấu, tiểu có thiên kim tiểu thơ đó, là khi thấy cái chữ viết của quốc sư Ngọc Lâm ở cái tiền kiếp đó, là cô ta ngồi đó mà cô ta tưởng tượng ra một cái bóng hình, và cô ta thầm thương trộm nhớ đến lúc mà sanh bệnh luôn. Nhưng mà khi gặp một cái là tá quả tâm tinh, tức là thấy một người cực kỳ xấu, phải không ạ? Nhưng mà một cái niệm đó nó chuyển thành một cái kiếp luân hồi của cái đời kế tiếp, cho nên là có cái câu chuyện là thoát vòng tục lụy đó, phải không ạ? Thì như vậy tất cả những cái mà mình gặp, mình lưu lại một cái bóng hình đó, thưa cái bóng hình đó chính là do tâm thức mình kiến tạo, chứ không phải là cái người đó thiệt. Do tâm thức mình kiến tạo xong rồi mình tưởng tượng ra, rồi nó tô vẽ lên một cái bóng hình nó tuyệt vời, hay là một cái bóng hình ghê sợ và giận dữ khiến cho chúng ta đau khổ. Đó là ví dụ như mình nghe ai nói một câu đó, một cái câu nói đó mình giữ ở trong lòng, thì cái hình ảnh, cái lời nói đó nó tô trong cái tâm thức của mình, là do tâm thức của mình, chứ không phải là cái lời đó nó không dính vô mình được. Lời đó không có dính vô, cộng thêm cái tưởng của mình và cái suy diễn của mình khiến cho cái lời nói nó thật là đồ sộ. Cho nên nhiều khi cái chuyện rất nhỏ để ra mình giải quyết cách rất là thoải mái, nhưng mà nó lại xé ra thành to. Hay là cho nên là chuyện nhỏ lại xé ra thành to, mà có những cái chuyện to mà nó gom lại thành nhỏ, đều do tâm thức của mình nó kiến tạo. Thì như vậy đối duyên xuất cảnh mỗi ngày chúng ta là đều do mình kiến tạo hết, là cái gốc ở nơi mình. Bây giờ hỏi là ai trói buộc mình đây, thì coi lại không ai trói buộc mình hết, thì chính mình đang trói buộc mình. Hay là bây giờ chính mình đang trói buộc mình thì vô lý, thì mình trói buộc mình thì sao ạ? Thì tự mình gỡ lấy. Tức là chỗ này nói là ai trói buộc ngươi. Nên là rồi một cái điều nữa ở đây đó là ngài muốn khai thị một cái bản tánh, nghĩa là khi hỏi ai trói buộc ngươi đó, thì như vậy thì ngài mới trả lời là không ai trói buộc cả. Tức là khi mà tìm lại thì lại thấy không có một cái tâm thức nào, cũng không có một cái vọng tình nào, cũng không có cái phiền não nào nó trói buộc mình cả, tính nó là không. Và một cái điều nữa đó là khi mà ngài tìm lại đó, nhận ra cái đang thấy và đang tìm đó, nhận ra cái bản tánh xưa nay hằng hiện hữu đó, không ai trói buộc hết, xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, trở thành một cái con người giác ngộ, đó là đạo tính ngộ từ nơi tổ tăng sáng đó. Từ đây đạo tính theo hầu hạ sư suốt 9 năm, sau đạo tính đến Kiết Châu thọ giới, rồi trở lại hầu thầy rất cần mẫn. Sư thường dùng lý huyền gạn hỏi, biết đạo tính cơ duyên đã thường thuộc, bèn truyền y pháp cho ông. Sư bảo, đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay ta trao lại cho ngươi cùng với y bác, ngươi gắn mà gìn giữ, nghe ta nói kệ, giống hoa ti nhân đức, từ đức giống hoa xanh, nếu không người gieo giống, hoa đức trọn không xanh. Đây là cái bài kệ truyền pháp của tổ tăng sáng cho ngài đạo tính đó. Là giống hoa, hoa thì ti nó đất, nhờ đất mà có hoa xanh, tức là nhờ đất mà xanh ra hoa. Nhưng mà nếu mà không có người gieo giống đó, thì hoa đất trọn không xanh. Nghĩa là tâm của mình đó, là từ nơi cái bản thể mà nó lưu xuất, thể dụng nó tự tròn đầy, tức là không có thay đổi gì hết. Nhưng mà cái sở dĩ mình tạo tội, mình tạo ác, tức là do mình gieo cái chủng tử nghiệp, cho nên á là nếu bây giờ mình không còn gieo nữa, tức là không tạo thêm những cái ác nghiệp nữa, thì như vậy đó là hoa đất trọn không có xanh gì hết. Tức là khi mà mình không có tạo những cái tội thì tự nhiên á là hoa đất trọn không xanh. Cho nên á là ở đây nó còn có cái ý nữa, tức là cái Phật tánh á, là cái sẵn có nơi tất cả chúng ta, tức là lúc nào nó cũng thường phát khởi ra diệu dụng. Nghĩa là thí dụ như tâm của mình nó thanh tịnh đó, hay là nó không thanh tịnh đi nữa mà Phật tánh cũng không mất. Thí dụ bây giờ dù quý vị đang ngồi đây mà quý vị bị vọng tưởng đó, mà cái vọng tưởng đó cũng là mình chứ không phải là ai hết. Giống như sống dưới nước vậy đó, là sống mình có suy nghĩ là từ nơi đức tâm của mình. Bây giờ đó là cái suy nghĩ đó là với tâm của mình đó, là một thể không, không hai. Khi nào mình biết là tâm và ta, phiền não và ta, các pháp và ta, từ một thể không hai, là như vậy đó, là lúc này mình không còn tâm tìm kiếm nữa. Cho nên đó là đạo là không cần tìm đó, chỉ cần mình ngưng tìm là tự nhiên là có đạo. Cho nên nó là đạo trước mắt vậy đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị cầu đạo, là tại sao quý vị cầu à? Bởi vì quý vị không có đạo cho nên quý vị mới đi cầu đạo. Nếu quý vị có đạo thì quý vị có cần đi cầu đạo không ạ? Không cầu đạo. Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta đều có đạo hết. Như vậy đạo nó ở đâu ạ? Ở ngay trước mắt. Ở ngay trước mắt đó là ở nơi mắt thấy, ở nơi tai nghe, ở nơi cái suy nghĩ của mình, và ở nơi cái sự xúc chạm và những cái mùi hương đều hiển bày đạo hết. Cho nên đây là một cái chuyện sống nó bình thường. Cho nên tổ nói tâm bình thường là đạo. Ví dụ như bây giờ là quý vị sống có bình thường không ạ? À? Cái tai quý vị để chi à? Để nghe. Nhưng mà tại sao có cái quý vị nghe, có cái quý vị không nghe? Hay là mình nghe nó không phải là thường nghe? Ví dụ bây giờ quý vị nghe một cái này, rồi quý vị lại nghe một cái kia. Có âm thanh thì quý vị nghe, không có âm thanh quý vị nói là không, không nghe. Nhưng mà nếu quý vị không nghe, làm sao quý vị biết là không có âm thanh? Không ạ? Cho nên đó, rồi cái nào mình thích đó, mình nghe. Có khi cái không thích mình cũng nghe, nó nghe để giận chơi vậy đó. Cái mình thích để mình tham, cái mình không thích nghe để sân chơi. Cho nên mình cứ rồi khi khởi tham là chạy theo cái tham, khi khởi sân chạy theo cái sân. Cho nên là cái nghe của mình bất bình thường. Còn cái thấy của mình đó là thường thấy. Ví dụ như bây giờ cái nào mà quý vị thích là quý vị thấy, còn có cái nào quý vị không để tâm tới là quý vị không thấy. Cho nên mắt của mình đó là cũng bất bình thường, nghĩa là mắt mình mở đó mà mình cũng không thấy, cho nên gọi là mở mắt mà chiêm bao, phải không? Nghĩa là mở mắt mà mình cứ theo vọng tưởng, mở mắt mà mình nghĩ cái này nghĩ cái kia, cho nên chuyện trước mắt mình không thấy, phải không? Cho nên cặp mắt của mình nó trở thành bất bình thường, phải không? Còn cái lỗ mũi của mình là hít vô một cái hơi thở vào trong cái buồng phổi của mình và thở ra một cái rất là điều độ như vậy. Nhưng mà trong cái hơi thở đó nó cũng mang tất cả những cái hương vị của núi rừng, hương vị của tất cả mùi hương, có khi mang cả hương vị cái mùi không thơm nữa. Thì như vậy đó là cái lỗ mũi của mình là luôn luôn là nó biết và nó phân biệt tất cả những cái hương vị đó. Mà mình á, cái nào mà nó hít vô mà nó sốc mình á thì mình mới biết thôi. Ví dụ như là người ta đang nấu nồi bún riêu mà nghe cái mùi thơm á là nó sốc quá, cho nên mình nghe mình đói bụng á, mình thích. Đó là mình tham. Rồi nghe cái mùi nào mà bình thở bình thường thì không nói, nhưng mà nó cái mùi nào mà nó hơi mà nó không được là thẩm mỹ lắm là bắt đầu lúc đó là mình nổi sân lên liền, thấy không? Thì như vậy đó là mình luôn luôn mình nghe, mình thấy, mình ngửi ở trong cái tham sân không à. Vì vậy mà sáu căn của mình nó bị bất bình thường. Bây giờ là làm sao mình sống bình thường, là tai lúc nào quý vị cũng nghe hết, mắt quý vị cũng thấy, mũi quý vị cũng ngửi hết, đó là bình thường. Lúc đó quý vị tự nhiên là thấy đạo trước mắt thôi. Thì như vậy đó là đạo nó sẵn là trước mắt vậy đó. Cho nên là tự nhiên đó là quý vị không tạo tác, tự nhiên đó là quý vị không thành tựu. Đây là cái con đường gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật trong nhà thiền. Cho nên là chỗ này là không có tự nhiên, là không có người gieo giống, bởi vì không có chủ thể, không có ngã và ngã sở thì nhân đâu mà sanh khởi. Đó là cái bài truyền pháp đó. Xưa dạy tiếp, xưa tổ Huệ Khả trao pháp cho ta rồi, ngài đến xứ nghiệp đô hoằng hóa hơn 30 năm mới thị tịch. Nay ta có người thừa kế cho ta thì việc của ta đã xong, còn mắc ở đây làm gì? Sư lên núi La Phù ngao du 2 năm, sư lại trở về Châu Thư ngụ tại chùa Sơn Cốc. Dân chúng ở đây nghe sư đến đều vui mừng tấp nập kéo đến thừa sự cúng dường. Sư đăng tòa thuyết pháp cho tứ chúng nghe, thuyết pháp xong sư đứng ngay thẳng dưới cây đại thọ chắp tay mà tịch. Nhằm ngày rằm ngày 10 năm Bính Thìn, niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2, 602 Tây Lịch nhà Tùy, sư có trước tác bài Tính Tâm Minh là một tác phẩm trọng yếu của Thiền Tông còn lưu hành. Vua Huyền Tông đời Đường truy phong là Giám Tri Thiền Sư, đó là tổ Tăng Sám đó. Tức là sau khi mà ngài truyền pháp xong rồi đó, ngài mới thăng tòa thuyết pháp. Thăng tòa thuyết pháp xong, ngài đứng thẳng ở nơi cây đại thụ và nhắm mắt ngài ra đi thôi. Cho nên là quý vị thấy, đến khi mà mình mà giác ngộ rồi đó là mình ra đi được yên yên lành. Cho nên đó là một đời mà chúng ta tu hành, chúng ta học đạo, chúng ta làm những cái việc lành, rồi mình không có thiết nghĩ ở cái thân tướng này, mình không có thiết nghĩ của cải vật chất hiện hữu, mình buông xả bớt đi thì ra đi mình khỏe lắm. Còn nếu mình dính mắc nhiều chừng nào á là ra đi mình đau khổ chừng đó. Trừ trường hợp chết bất đắc kỳ tử thôi, nghĩa là chết một cách mà mình không biết thôi. Còn mà chết từ từ của cái người già chết, mà nếu mà mình không có buông bỏ được, mình thấy mình còn vướng chồng con, vướng vợ con, vướng của cải vật chất, vướng thế gian, vướng tiền bạc của cải, thì như vậy mình ra đi rất là đau khổ. Bây giờ mình biết tu, mình thấy thế gian của cải vật chất chỉ là tạm thôi, khi sanh ra cũng không có, và nhắm mắt tay trở thành không, đến đi mặc tình đó, thì như vậy quý vị mới cảm thấy nhẹ nhàng. Các thiền sư á, các ngài tu hành đến khi các ngài ngộ đạo rồi thì lại thấy các pháp đó là không, thân này là giả dối, không gì lưu luyến, cho nên ngài có thể đi bất cứ lúc nào, đó là cái chỗ an lành của mình. Cho nên bây giờ hỏi quý vị đó, là mình sống để làm chi à? Sống để làm chi à? Sống cái đoạn cuối của cuộc đời là đến, cái mục đích sống của chúng ta đoạn cuối là gì à? Là chết. Nghĩa là một cái chỗ, cái điểm sanh này, và mình đi mãi đến cuối cùng là điểm chết, phải không ạ? Cho nên mỗi ngày qua là chúng ta tiến gần một đoạn rồi đó, mỗi năm qua là chúng ta tiến gần rồi đó. Nhưng mà quý vị thấy thời gian qua nhanh không ạ? Mới đây là Tết, quý vị thấy sắp sửa Tết nữa rồi, qua cái mùa đông này đó là đến Thanksgiving, rồi đến Christmas, xong rồi đó là đến New Year, rồi là qua Tết của người Ả Đông. Như vậy hết năm nữa mà quý vị thấy nhanh không ạ? Là chúng ta cứ đi từng chặng, cuối cùng của cuộc đời là chết thôi. Lúc đó là quý vị thấy như vậy đó, là mình không có thiết nghĩ cái gì, cho nên mình phải chuẩn bị cái gì để cho mình ra đi. Khi nào mình chuẩn bị nó đầy đủ rồi đó là mình được yên tâm mà. Giống như là quý vị mà muốn đi một cái chuyến du lịch xa, quý vị chuẩn bị đầy đủ hết là quý vị rất là an tâm. Còn quý vị mà chuẩn bị không đầy đủ á, mình cảm giác rất là lo, mình sợ thiếu, sợ hụt, sợ đủ thứ, sợ đủ kiểu hết. Còn bây giờ mình chuẩn bị đầy đủ, mình ra đi rất là thanh thản. Hiện tại mình sống là mình phải chuẩn bị. Cho nên một đời của mình á, mình đã hy sinh, mình lo rất nhiều rồi, nhưng mà có cái thiếu là mình chưa lo cho bản thân mình. Cho nên bây giờ mình tu hành, mình phải lo cho bản thân mình, là mình tu đạo, mình làm việc lành, mình chuyển hóa những nghiệp chướng của mình. Ngày xưa mình nóng giận nhiều thì bây giờ mình bỏ cái nóng giận bớt đi. Ngày xưa mình tham nhiều, mình bỏ tham bớt đi. Ngày xưa mình si nhiều, bây giờ bỏ si bớt đi. Như vậy mình giảm bớt chừng nào thì nhẹ chừng đó à. Còn mà mình cứ để mà mình không có tu á là không có chuyển hóa được. Mình không chuyển hóa được á là cái gánh nặng này nó chồng chất gánh nặng kia. Thí dụ như là mỗi ngày á là quý vị thêm một ít phiền não, mỗi ngày quý vị thêm một ít đau buồn, mỗi ngày quý vị thêm một ít lo lắng. Mình đôi vai của mình không có gánh nổi, không có carry nổi. Cho nên vì vậy đó là mình dễ dàng sụm ở giữa cuộc đời, sụm ở giữa cái bờ vực sanh tử luân hồi. Cho nên vì vậy đó là mình đổ bớt, là mình nghĩa là trong tâm thức mình chứa nhiều quá, bây giờ mình đổ bớt đi. Khi mà quý vị đổ bớt rồi đó thì quý vị cảm giác rất nhẹ nhàng, thanh thản, thì lúc đó quý vị mới thấy đạo Phật là cái đạo khiến cho con người ta được thanh thản an lành, đạo Phật khiến cho con người ta được giác ngộ giải thoát. Mới hiểu được cái câu là pháp Phật thâm sâu màu nhiệm đó, là khiến có cái năng lực chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa cuộc đời và đời sống của mình mới thực sự là cái hạnh phúc. Từ đó quý vị sẽ thấy được cái niềm vui thực sự ở trong lòng của mình. Niềm vui đó chính là niềm vui bất diệt. Đó là những cái lời cũng như là những cái hình ảnh mà tổ đã chỉ dạy cho chúng ta. Bây giờ quý vị nghĩ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn